Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Mãn Nguyệt Từ Dung Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Pháp Đại Chứng Minh. Trên chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Phóng Quang Chứng Minh Gia Hộ, cùng thỉnh đại chúng thành tâm chắp tay cảm ứng đến chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền trong mười phương. Những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, tất cả các pháp đều do duyên sanh, rồi tất cả các pháp cũng do duyên diệt. Người đệ tử Phật như đó sen vượt lên khỏi bùn lầy, chính là thấy rõ sự nhơ nhớp giả huyễn của vô thường ảo mộng, khổ não cũng như bùn nhơ. Người đệ tử Phật thoát khỏi bùn nhơ là thoát khỏi khổ đau. Người nào còn ở trong khổ đau là còn ở trong bùn nhơ. Hoa sen đó chưa mọc khỏi, vượt khỏi bùn và chưa khỏi mặt nước ô nhiễm. Tất cả pháp đều có nhân quả của nó. Do nhân nào có quả nấy. Do vậy mà người có hình tướng khác nhau, trí ngu, giàu, nghèo, được, mất, sang, hèn, vân vân. Tất cả các pháp đó đều là pháp giả huyễn, nhưng nó mang trong nó tư tưởng nhân quả. Đó là cọng sen, cánh sen và đài sen mà chúng con luôn quán tưởng. Cũng vậy, nếu nơi nào không tốt tươi, ở nơi đó sự vật hiện tượng không xum xơi sầm uất. Và chúng con cũng biết phiền não tức bồ đề. Ngưỡng mong Thế Tôn thì từ gia hộ cho chúng con luôn luôn là những cánh sen to, vững chắc, vượt khỏi bùn lầy của khổ đau tội lỗi, để chúng con thắp sáng ngọn đèn chánh pháp trên thế gian, và cầu cho người người được an vui hạnh phúc. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Phóng Quang Tác Đại Chứng Minh. Cảm ơn quý Phật tử. Mời quý vị để tay xuống. Ngày đầu xuân cũng là lần tu thứ 12, đã trôi qua một năm tu tập của chúng ta. Năm nay bắt đầu cho một năm mới. Quý vị về đây và lần đầu xuân chúng tôi rất vui. Mà chúng tôi thường nói một câu chắc vui hết lớn quá. Và mong được như vậy thôi, không lớn nữa, cho nó khỏi già. Mà không biết có được hay không. Chắc là cầu bắt đắc khổ. Nên được cái máy phía trước vừa mới làm xong trong dịp Tết. Và hôm nay thì quý Phật tử được ngồi ở quầy đó một số và được dự luôn. Nếu lần sau có được cái duyên thì chúng ta sẽ ra phía ngoài, để tháng sau, kỳ sau chúng ta sẽ nói chuyện ở ngoài cái khu nhà niệm Phật Vãng Sanh. Bữa nay vẽ chưa xong bức tranh đó nhưng mà rất là đẹp, hay là đẹp hơn mấy cái bức tranh xấu rồi đó. Hôm nay thầy chia sẻ với đạo tràng của chúng ta cái bài pháp là ba chữ trọng, đó là tự trọng, tôn trọng và quan trọng. Vị nghe rõ không nè? Trong quá trình làm sao để có một bài pháp cống hiến cho quý vị thì tìm thấy một cái lời quá tuyệt vời, cho nên là thì nhân đầu năm chúng ta khẳng định cái gì nặng, cái gì nhẹ, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quan trọng hơn cái gì, để chúng ta xác lập cho mình một hướng đi suốt một năm. Trước nhất xin cho thầy chúc quý Phật tử bước sang một năm mới nhất sự cát tường, thập sự điều thương, tâm sự an khương, ngàn sự tỏ tường, vạn sự như ý, triệu sự như mơ, tỷ sự bất ngờ, cả đời hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị nghe được không? Muốn học không? Muốn học rồi mình làm luôn các ơi. Nhất sự cát tường. Nhất sự cát tường. Thập sự điều thương. Thập sự điều thương. Tâm sự an khương. Tâm sự an khương. Ngàn sự tỏ tường. Ngàn sự tỏ tường. Vạn sự như ý. Câu này dễ rồi phải không? Triệu sự như mơ. Triệu sự như mơ. Tỷ sự bất ngờ. Tỷ sự bất ngờ. Cả đời hạnh phúc. Quá tuyệt vời. Ngồi nắng dữ lắm. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào cái buổi nói chuyện của chúng ta buổi chiều hôm nay, đó là tôn trọng, tự tôn, tôn trọng, quan trọng. Như vậy, tự trọng là gì quý vị? Tự trọng là gì? Tự mình tôn trọng mình, nó gọi là tự trọng. Vậy thì cái người mà có tự trọng đó, thì cái người đó có làm phiền ai không quý vị? Có không? Cái người này chắc là đẹp lắm đó ta. Thấy không? Có nghĩa là cái người đó cẩn thận nè. Thấy không? Cẩn thận về trong suy nghĩ của mình. Nó gọi cẩn trọng. Rồi cẩn trọng trong lời nói. Cẩn trọng trong việc làm. Để không làm phiền hà người khác. Gọi là tự trọng. Cái thứ hai là tôn trọng. Tôn trọng là gì quý vị? Tôn trọng là gì? Là cung kính mọi người xung quanh, nể trọng tất cả người lớn hơn mình và người nhỏ hơn mình. Như vậy, hậu sanh khả quý, chúng ta có bao giờ chê những người nhỏ hơn mình không? Người theo quy luật nhân quả thì nhỏ hơn mình coi chừng nó là tổ tiên ông bà của mình. Chứ không phải dễ đâu à. Thầy bây giờ mà mấy chú tiểu ở chùa đó mới là tịnh nhân, mới vô chùa xuất gia vậy thôi đó, chứ thầy thấy có người là đã căng tánh hơn thầy rồi đó. Chứ không phải không đâu à. Các vị đó là coi như là các vị lạc ma tái sanh á. Căng tánh lanh lợi lắm. Có những cái nói mình hết hồn luôn á. Không nghĩ nó nói được. Vậy mà nói được. Vậy là nếu mà ở đây mà mình xác lập á, cái cơ sở, lấy một cơ sở dữ liệu nào đó để xác lập đây là tiền thân của các bậc tôn trưởng đó, thì chúng ta sẽ biết rằng nó mượn chỗ đi ra vậy thôi. Như vậy thì ta tôn trọng người khác là một trong những đức tính tuyệt vời và đẹp nhất của người Việt Nam của mình, mà người đệ tử Phật cần phải có giá trị tôn trọng. Có những lúc chúng ta đánh mất nó thì thành thử ra chúng ta tự đánh mất luôn cả cuộc đời của mình với tất cả các mối quan hệ thiếu tôn trọng. Quý vị nghĩ nếu một người nào đó thiếu tôn trọng mình muốn đến với họ không quý vị? Muốn không? Không, người ta không tôn trọng mình sao mình đến được. Do vậy mà với cái sự tôn trọng là một trong những cái mối quan hệ yêu thương gần gũi và cảm thấy là hạnh phúc mà mình có được. Thứ ba là cái quan trọng. Mà sự quan trọng đó là một cái trọng trách. Một cái trọng trách mà mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm với những gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói và chúng ta làm. Như vậy cái người mà có trọng trách, người mà thấy được sự quan trọng, cái nào quan trọng hơn cái nào, thì cái người đó dám bỏ những cái nhỏ để lấy những cái lớn. Dám hy sinh cái này để đạt được cái kia. Chứ có người không dám hy sinh, có người không dám hy sinh cái nhỏ để lấy cái lớn. Vậy mà họ đành bỏ viên ngọc, cũng giống như cái một vị thái tử mà trong cái những cái chuyện xưa mà những người gọi là triết học đó, triết gia đó, người ta chửi nghe hay lắm, ta chửi văn hóa lắm. Người ta nói có những kẻ đem ngọc bắn chim sẻ, đem ngọc á, cái ngọc quý á, cái viên ngọc đó đó có thể đổi hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ con chim sẻ. Vậy mà cái người ngu á đem ngọc bắn chim sẻ, đem ngọc làm bi bắn chim sẻ, thì quý vị nghĩ coi có đáng không? Vậy thì cái câu đó đó để nói lại rằng chúng ta có phải là Phật hay không? Chúng ta có phải là Phật hay không mà chúng ta bỏ đi cái tính chất Phật tính của mình, để rồi mình lấy những cái nhỏ nhen, mình làm những cái quý báu. Hằng ngày mình chạy theo cái gì quý vị? Đây, cái mà mình chạy theo á là mình chạy theo con chim sẻ mà bỏ rơi hàng ngàn tấn ngọc, chứ không phải bỏ rơi một viên ngọc đâu. Chúng ta bỏ rơi hàng ngàn tấn ngọc. Tại vì sao vậy? Chúng ta chạy theo cái giả, chúng ta bỏ đi cái thật. Vậy mà chúng ta vẫn không biết chúng ta là người đáng thương, đáng tội nghiệp. Cái này mới là cái người mà biết quan trọng hay không biết quan trọng. Tiếp tôi xin chia sẻ quý vị một câu chuyện mà hiểu lầm với nhau, hay là một vấn đề gì đó mà thiếu tôn trọng nhau, để rồi chúng ta cảm thấy mất cái tình đoàn kết của anh em và những nước lân cận. Câu chuyện đó như thế này. Ai cũng biết là người Việt Nam với người Lào là hai anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang cái gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào. Có không? Giờ này bỏ chưa? Vẫn còn 15.000 hai đôi. Bệnh thì có bệnh lan ben hắc Lào. Cái thứ thuốc mà hút thấy gớm nhất là thuốc Lào. Cái cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Có không? Có không? Rồi, cảm ơn quý vị. Ở đây nên là có những lúc mình mất cái sự tôn trọng, cho nên là bữa nào Lào qua quánh mình ráng chịu. Có một ông doanh nhân nọ, người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Nội, ông lên xe buýt. Ông ta ngồi chung với một người Hà Nội, mà ở đây nó ghi là Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép của mình không cánh mà bay. Ông ta mới la lên: "Hàng Lào, hàng Lào, hàng Lào lấy dép của ông." Không biết là ông này như thế nào, người doanh nhân vẫn cố gắng là đi theo coi ông này ông đi đâu. Khi ông bước vô chùa, ông niệm Nam Mô Đại Từ thì người Lào mới biết là ông này ông hỏi thằng nào chứ không phải thằng Lào. Tại vì hay gì Nam Mô mà ông đọc là Nam Mô Đại Từ thì biết là ông nói chữ N thành chữ L. Ông nói thằng nào lấy dép của ông mà ông nói thằng Lào, thằng Lào. Có nghĩa là nếu chúng ta nói lộn có lắm lúc cũng minh lòng, đúng không? Đó là một trong những cái mà chúng ta thấy là do nó bị hiểu lầm nhau mà thôi, phải không? Cái ngôn ngữ của mình nó kỳ cục lắm rồi nha. Không chửi mà thành ra chửi đây. Nay trong đây có cái cô đệ tử cô nghe là cô hiểu. Hôm đó mà niệm Phật giảng sanh mà mở cổ hướng lên là cả đào tràng tức bụng. Cổ Nam Mô. Có khi là bỏ không có được. Cái ngôn ngữ mình nó quen rồi, mình sửa không có được. Rồi Ra bây giờ để mà nói đến một cái tâm thành, để chúng ta cảm thấy rằng tự chúng ta tôn trọng chúng ta và chúng ta phát triển cái lòng từ bi của chính mình, thì có một câu chuyện nữa được kể cho quý vị nghe, đó là có một chú tiểu cầu Phật. Đó, chú tiểu này cầu Đức Phật phò hộ cho con, cho gia đình con và cho những người thân bằng quyến thuộc của con được sống mạnh khỏe và hạnh phúc, xin Phật ban cho. Đức Phật trả lời ghê chưa, Đức Phật trả lời: ta chỉ cho con 4 ngày thôi, con cầu cho mọi người sống được khỏe mạnh hạnh phúc đời đời thì không được, thầy cho Phật cho có 4 ngày thôi. Thì chú tiểu xin, thế thì con xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày xuân, những ngày hè, những ngày thu và những ngày đông. Hết rồi 4 ngày xin luôn xuân hạ thu đông hết luôn. Đức Phật thấy chú tiểu này ăn gian quá, không, Phật nói thôi ta cho 3 ngày thôi. Bắt đầu chú tiểu mới nói: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì xin Ngài hãy cho những người thân của con được khỏe mạnh và hạnh phúc ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai. Rồi ông này ăn gian quá, nghỉ chơi. Đức Phật nói thôi vậy ta cho 2 ngày thôi, coi 2 ngày con không làm sao. Thì chú tiểu mới xin cho bạch Đức Thế Tôn, nếu như Ngài cho được 2 ngày thì như vậy xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày hôm nay và ngày mai, cả sáng và chiều. Tại vì đâu có hôm qua đâu, cho họ khỏe mạnh bữa nay và ngày mai. Rồi Đức Phật cười và khen chú tiểu thông minh và biết thương yêu. Hết. Như vậy cái sự thương yêu lo lắng của tất cả mọi người, thấy quý vị thấy là thương cả 4 mùa luôn. Cầu cho gia đình xuân hạ thu đông cầu hết. Cho nên đầu xuân có người đi thập tự cúng 12 cánh chùa để cầu cho 12 tháng. Năm nào nhuần nhớ cúng thêm chùa nữa. Thế thì sự tôn trọng đến với mọi người, thì trong cái mối quan hệ ứng xử, cái người mà biết tự trọng thì người đó sẽ biết tôn trọng. Nghĩa là sao? Có nghĩa là người đó biết thương yêu mình thì kế mới biết thương yêu người. Chứ mình chưa biết thương yêu mình mà mình thương yêu người, cái này đúng hay sai quý vị? Đúng hay sai? Sai phải không? Nhớ nghe. Nhớ là sai, chứ để mai này đừng có nói thầy ơi con tại, cho nên con mới không tu được. Thầy mới hỏi con ơi con thương con chưa? Con thương con chứ, con không thương con sao được. Ủa con thương con sao con đổ thừa ông đó, con không chịu tu. Mình thương mình mà mình lại đổ thừa người khác, tại người khác cho nên mình tu chưa được. Như vậy thì mình có thương mình không? Ngày xưa thì thầy cũng có nói là quý vị thầy cũng còn rất trẻ, nhưng mà khi mà thầy hiểu được cái định luật vô thường rồi đó, thì người ta nói là cha mẹ nuôi con để lớn lên, con nuôi lại cha mẹ, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ thầy đặt một câu hỏi nè, vậy nếu như mà thầy ra ngoài ruộng rắn cắn thầy chết thì ai nuôi thầy? Cha mẹ phải nuôi đúng không? Như vậy thì bây giờ đặt một dấu hỏi, con chưa được cho con an vui hạnh phúc, con chưa thấy được con là người có ích, thì làm sao con đem lại hạnh phúc an vui cho cha mẹ được? Tại con đau khổ gần chết mà cha mẹ sao ăn vui? Thầy nói vậy quý vị thông cảm không? Đúng không? Cảm ơn. Đây, chúng ta muốn giúp đỡ mọi người, đòi hỏi bản thân chúng ta phải là người an vui cái đã. Bản thân của chúng ta phải là người biết tu, sau đó chúng ta mới nói những người thân chúng ta tu theo được. Còn đằng này bản thân chưa biết tu thì người thân chúng ta còn lo lắng cho chúng ta ghê lắm. Và có những người con trai nói rằng con ở nhà nuôi cha mẹ chứ thờ ơi, cha mẹ nửa đêm mà canh cồng canh cốc ở chờ nó đó. Ồ nó đi chơi là cha mẹ run không á, sợ quấn lộn. Không biết có bị dành không. Hai đứa mà nó thương có một cô là rồi. Thấy không? Là nó nói mày hướng vô cô này mày bước qua xét qua tao, cái là rồi nó bước qua thiệt, là chết luôn. Như vậy thì Cái việc đó mình không tôn trọng mình thì làm sao mình có vấn đề tôn trọng người khác? Mình chưa biết thương yêu mình, làm sao mình thương yêu người khác? Do vậy mà có nhiều người nói là tôi thà chết, anh và anh muốn gì tôi chiều cái nấy, tôi chết cũng được nữa. Như vậy thì cái người này chưa chắc đâu. Tin cái người này là mình chết trước á. Giả sử như mai mốt á, mà cái cô nào đó, cái anh nào, anh nói em ơi, em mà không thương anh chết á. Bây giờ anh có, anh thiếu em mà không có được. Cái anh ca cái bài này nè, quý vị nghe nghe, khéo nghe nghe, chứ đệ tử thầy muốn lụm lắm, anh lụm không được. Cái bài này nó anh vậy nè, quý vị đờn thầy ca nghe. Xíu xíu như vậy, rõ ràng là cô bậy. Đâu phải tôi đây ấy vợ, rau hàng ngoài giữa chợ. Tôi chờ là chờ duyên nợ, chúng ta đã dạng bạch niêu. Vì bóng hình của cô khiến lòng tôi thẫn thờ. Đầy mơ mộng lai động sông tình nhấp nhô. Đời tôi mà thiếu cô cũng như cội già chết khô. Không ai rủ rồi giả dội, đời tôi cây mà có cô thì cung phụng suốt đêm ngày tôi cũng ưng phận. Ông Đông nói là ông xạo đó con. Con ưng ổng mai mốt ông quánh chết á. Tại vì không có mình thì ổng nói cho bằng được, tới chừng có rồi chắc tiêu tán hồn. Cho nên thôi nghe mấy ông mà ổng nói trên trời dưới đất á, thần nghĩ con. Như vậy thì trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta cảm thấy rằng cái người đó không biết thương yêu họ thì họ không bao giờ thương yêu mình đâu. Có nhiều người họ không biết tự lo lắng cho họ mà họ cứ đòi lo lắng cho mình. Như vậy là nguy hiểm. Đến một lúc nào đó đó là họ yêu cầu mình điều gì đó mình không làm là họ sẵn sàng giết mình đó. Tại sao vậy? Họ xem như là họ dám chết vì mình mà mình á, họ yêu cầu mình không chịu làm cho họ. Mà họ yêu cầu mình làm cho họ được đó thì coi chừng tất cả những thứ khác nó đều đi theo. Nó theo cái đà đó nó lên. Cho nên có nhiều người đàn ông á, là không có chịu xin lỗi vợ là lý do đó. Có nhiều người á nói chuyện với thầy thì nghe thầy muốn dựng tóc rái lên á. Nói giờ sư phụ kêu con chết tôi biểu xin lỗi con bà không xin lỗi. Có nhiều người á thì nói như vậy thì thấy rất là thương, rất là thông cảm. Nhưng mà theo quan điểm của nhà Phật là không đúng. Có lỗi là phải nhận lỗi, chứ không bao giờ mà nói như vậy. Nói mà được cái này là đòi cái khác không có. À, chơi là vậy là bể hợp đồng. Rồi như vậy bây giờ tặng cho các vị vài cái dòng nữa để phân tích vấn đề tôn trọng, tự trọng và nó có quan trọng hay không. Một câu chuyện, một người có một tấm lòng tốt để thấy rằng tôi luôn luôn mang một hoài bão tốt dâng tặng cho cuộc đời, nên người đó nói như thế này: tôi không có gì để tặng bạn, tôi không có tiền để cho bạn, tôi không có vàng bạc để cho bạn, của cải để cho bạn, nhưng tôi xin tặng bạn một số lời khuyên trong cuộc sống. À, như vậy thấy cái người này là người học giả rồi nè, chứ không phải học thiệt nè. Họ khuyên nè: nên ăn nhiều lương thực khô. Ồ, lương thực thô. Lương thực thô là gì quý vị? Nó nói là nên ăn nhiều lương thực thô. Thầy nghe cái câu này, thầy nói cái người này tốt quá, nhưng mà lương thực thô là lương thực gì? Không mở ngoặc ra ông nói. Thầy mới nghĩ vậy nè: mình ăn ba cái đồ khô để uống nước cho nhiều đỡ, ít bệnh hoạn. Thứ hai là đừng nên dễ dàng tin vào những gì mà bạn nghe. Cái này có nghĩa là mình phải cẩn trọng. Bạn đừng bao giờ dễ dàng tin vào những gì mà bạn nghe. Bạn đừng tiêu xài hết cái tiền mà bạn đang có, không biết chừa để làm gì. Nhưng mà đó là cái lời khuyên đó. Bạn đừng có tiêu xài hết tiền mà bạn đang có. Bạn không nên muốn ngủ bao lâu thì bạn ngủ bấy lâu. Có nghĩa là đừng bao giờ theo cái vô minh của mình. Đây là một lời khuyên của một người học giả tuyệt vời. Như vậy ở góc độ chúng ta phải tự sáng suốt để nhìn thấy điều này. Người ta cho mình nhưng mình tôn trọng để nhận lấy. Nhận lấy có tôn trọng để xài hay không? Thì cái người bạn chúng ta khuyên là đừng bao giờ tin vào những gì bạn nghe. Ồ, kỳ vậy ta. Sao mình nghe mà biểu đừng tin vào? Tự nhiên cái mình có tiền mà biểu là bạn đừng xài tiền bạn đang có. Ủa quên, bạn đừng có xài hết Bạn đừng có xài hết. Mà có một cô Phật tử cũng xem thầy là một cái người rất là ân nhân, và cô này rất thương thầy. Cô mới nói như nè: thầy ơi, hồi đó ba mẹ có dạy tôi là ăn phải để cơm rớt ra khỏi miệng tí. Mình thì mình la con cái mình ăn cơm đừng để đổ, phải không? Nhưng mà bà cô này thì bà nói là cha mẹ có dạy tôi là ăn hãy để cơm rớt ra khỏi miệng tí. Hỏi chị ạ? Cái nói là ý là cha mẹ muốn dạy cho mình là đừng có bao giờ ăn hết, phải để lại để mà bố thí, mà ban tặng làm phước thiện cho người nghèo, để cho đời sau của mình được giàu có hơn. Vì thấy hay không?
Quá tuyệt vời.
Rồi ở đây mình có bao giờ mình muốn ngủ bao nhiêu mình ngủ không? Dạ không có lắm rồi. Là mình muốn ngủ bao nhiêu là mình ngủ á. Bởi vậy cho nên cái đầu cuối năm là thầy đã nói là quý vị mỗi người lãnh giùm thầy một cuốn tập, phải không? Nhưng mà bữa nay thầy không nghe ban thư ký là đóng mộc gì hết trơn rồi. Là Phật tử không có đem về. Như vậy là cuối năm chúng ta không tổng kết được. Và năm nay là chúng ta phải có một cái bản báo cáo rõ ràng và có thi đàng hoàng. 6 tháng chúng ta thi một kỳ. Thay vì buổi chiều nay là buổi chiều chúng tôi giảng, phải không? Và buổi chiều nay là buổi chúng ta thi, phải không? Trong giảng đường là thi hái hoa dân chủ, giảng đường ngoài kia là thi viết. Và bắt đầu chúng ta chấm và bắt đầu phát thưởng. Trong những cái đĩa mà chúng tôi giảng thôi, quý vị nghe lại là bắt đầu chúng ta mai mốt hái hoa dân chủ trong những chủ đề. Và năm nay là chúng tôi cũng soạn chủ đề ra. Sau khi giảng xong là mai mốt chúng tôi ra câu hỏi trong những chủ đề này. Và quý vị, những vị mà đem theo cái cuốn sổ tinh tấn á, cho ban thư ký đóng mộc vô đó, thì cứ chúng tôi hỗ trợ quý vị về vấn đề kiểm tra, để quý vị có cái chỗ nương tựa để chúng tôi cùng nhau tinh tấn. Và xin thưa với quý vị là chính cô Bửu Tuyền là cái người MC và người dẫn chương trình của chúng ta ở đây. Mà cô nói lãnh cuốn sổ tinh tấn của thầy rồi chắc mai mốt bỏ hết đạo tràng ở nhà tu á. Là thật sự đó đó quý vị. Thật sự ra mà chúng ta lãnh cuốn sổ tinh tấn rồi đó, quý vị chỉ cần tinh tấn chừng 3, 1, 4, 1, 5, 1 là quý vị thấy là cái sổ tinh tấn đó mỗi ngày nó mỗi dày lên. Đây đây, quý vị thấy không? Cuốn sổ tinh tấn của cô Vũ Tuyền nè. Là ngày nào làm cái gì là cô để ở đây. Cái giờ niệm Phật là mỗi ngày niệm tăng lên 30 phút. Là bắt đầu cứ tăng lên và lại Phật nè, rồi trì chú đại bi nè, rồi tĩnh tọa ngồi thiền nè, rồi niệm chuỗi nè, rồi soạn bài nè. Từ mấy giờ tới mấy giờ là có hết, quý vị thấy không? Như thế mà làm, cứ theo như thế mà ngày nào cũng làm như thế, thì quý vị nghĩ coi, cái xe mà ngày nào nó cũng lăn bánh hết thì cái đích đến của nó gần hay là xa? Gần hay xa? Gần. Nhưng mà Phật tử mà không có cuốn sổ tinh tấn này nè, là bắt đầu mình hẹn, mình hứa, chứ không phải là mình ổn đâu quý vị. Mình không có ổn. Bản thân của mình không tự giác được, mình phải nhờ cái người bạn đồng tu. Đây là một cái người bạn đồng tu nè. Và ở đây đạo tràng của chúng ta là đồng tu với nhau nè. Quý vị đem về đây và chúng tôi lấy cái mộc đóng vào, để biết là tháng này là tháng giêng quý vị có về tu, và nhận định là quý vị tu tới đây, tháng sau là về lật ra coi như thế nào và đóng mộc vô. Như vậy sáng quý vị đem đó là ban thư ký sẽ dành ra người ở đó đóng mộc cho quý vị. Như vậy thì mỗi tháng chúng ta được hỗ trợ với nhau trên tinh thần tu tập, như vậy là rất là tuyệt vời. Nếu quý vị không làm là quý vị lỗ lã thiệt thòi, ráng chịu ha. Quý vị chịu không? Chịu không? Chúng tôi đưa ra 3 mức thưởng. Ai đi suốt 12 tháng gọi là đạt hạng A. Hạng A thì có cái mức thưởng của hạng A ha. Rồi ai đi 11 tháng thì có được xếp vào hạng B. Ai đi 10 tháng xếp vào hạng C, 9 tháng xuống khỏi nói. Nếu quý vị không đem cái này về đóng là quý vị bị lỗ lã thiệt thòi, mất mát.
Như vậy thì nếu mà tháng này mà quên á thì bắt đầu cho tháng sau ha. Nếu này mà tháng này mà quý vị quên đem cái cuốn này thì bắt đầu tháng sau. Ủa mà về quý vị có làm không ta? Để thầy hỏi lại coi đã. Có làm không? Lắc đầu, nín thinh là diệt minh. Đồng ý. Nín thinh là đồng ý luôn hả? Không có ghi. Trời ơi, không lẽ lên giọng cổ chứ. Rồi thôi tiếp. Với một câu khuyên nữa là bất kể lúc nào khi nói câu xin lỗi, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà xin lỗi. Đừng có dòm bên đây mà xin lỗi ông hai này, về đây xin lỗi à. Đây là một lời khuyên chân thành để thấy rằng mình có thành tâm xin lỗi hay không. Và mình sám hối cũng vậy, sám hối cũng hãy chắp tay đối trước Phật để chúng ta luôn luôn trang nghiêm mình và trang nghiêm quốc độ của mình. Quý vị có tôn trọng Phật không? Có không? Quý vị có thấy là cái câu xin lỗi là câu quan trọng không? Có không? Câu xin lỗi ở thế gian là câu sám hối trong nhà Phật. Mà chúng tôi hôm Tết chúng tôi nói ba pháp tu thì cái pháp lại Phật sám hối là cái pháp tu đầu tiên của chúng tôi. Mỗi ngày tất cả mọi người phải lại Phật sám hối. Lại Phật thứ nhất là cho máu trong cơ thể chúng ta nó chảy lưu thông. Đó là sinh học. Cái thứ hai là tâm lý. Mà sáng mà chúng ta lại Phật thì cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh, tâm lý chúng ta sẽ sáng suốt, và nghiệp chướng chúng ta nó tiêu, thì cả ngày đó nó không quậy phá chúng ta. Và lúc nào chúng ta thấy uể oải cứ đi lại Phật. Như vậy chúng ta lại Phật là để sám hối cái nghiệp của mình, chứ đừng có nói là mắc mớ gì tôi phải lại. Nghe, hãy nói vậy thôi miễn bàn. Mà chúng ta biết nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo tội có nhiều hơn hay ít quý Phật tử? Nhiều hơn ít.
Rồi cảm ơn quý vị. Quý vị tạo tội nhiều thôi thì uống cái nước cho lắng xuống.
Xin thưa, không ai nói giỏi hơn ai đâu quý vị. Cái người, có nhiều người nói là tôi không có bệnh hoạn gì đó. Nên thưa đừng có chảnh. Quay qua quay lại ung thư một cục quá. Cho nên á, đừng có bao giờ nói là con không có bệnh hoạn gì rồi con không lại Phật, con không có sám hối nghe. Đừng tưởng à. Cho nên là cái điều đó không có hù đâu. Nó thiệt á. Cái phước của mình còn đang trổ nghe. Có những người á, bệnh rè mà không có chết. Có những người khỏe đùng đùng vậy đó, mạnh cùi cùi vậy đó, hô cái té lăn ra chết cùi cùi vậy đó. Chết giống gà giò. Rồi, một câu khuyên nữa, hãy tin vào tiếng nói của trái tim khi giác ngộ. Hãy tin vào tiếng nói của trái tim khi đã giác ngộ. Cái tiếng nói của trái tim mình khi mình giác ngộ rồi, quý vị biết không, nó tuyệt vời vô cùng vậy. Có những người là ngay giây phút đó dám hy sinh tất cả. Có người mới phát bồ đề tâm thôi, sẵn sàng cúng dường hết tài sản của mình. Nhưng mà đừng có để người đó qua tháng, coi chừng tháng thối tâm. Có không quý vị? Có không? Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Do vậy có người nói với thầy là thầy ơi, thầy làm gì mà thầy gấp gì vậy? Nó mới vô chùa quay qua lại thấy thầy cạo đầu rồi. Thầy nói xin hãy tôn trọng những người có một cái bồ đề tâm. Quý vị biết có một vị Phật tử đã nói với thầy, khi vị đó đấu tranh với bản thân, với gia đình để vị đó được đến để xin thầy đi xuất gia, nhưng lúc đó thầy chưa có chùa, mà thầy còn đang ở đậu nơi này nơi kia, làm sao thầy dám cho xuất gia được. Vậy đó mà vị đó theo thầy đến Ấn Quang mà xuất gia không được, vị đó trở về và từ đó về sau vị đó không còn ý chí xuất gia nữa. Cho nên á, chúng ta đừng có tưởng là cái tâm của mình nó mạnh là lúc nào nó cũng mạnh đó nha. Không phải đâu à, tâm vô thường đó. Bữa nay nói vậy, bữa nay mà được nhiêu đây là mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi. Chứ ngày mai không biết là còn được nữa cái đạo tràng này hay không á, là cũng hên xui à. Mà hầu như là xui nhiều hơn hên á. Cho nên á, là chúng ta biết là khi chúng ta giác ngộ rồi ráng mà làm. Lúc mình á, quý vị nghĩ coi cái động lực coi nó kỳ không? Từ nhà mình á, mà nói cái từ nhà mà đi tới cái chỗ mình bố thí ra đó, ở nhà thì cặp trong túi mình á rất là nhiều tiền để đi tới đó, chính thầy chứ không ai hết trơn rồi. Để nói người khác mất công, nó dìm xỉa ai mất công. Ở đây thì đi ra tới miền Trung có bao nhiêu tiền mình vét đi ra ngoài để mình thấy đồng bào tội nghiệp quá, phải không? À, mình vét mình đi ra ngoài, ngoài cái phần quà mình cho rồi đó, mình thấy người ta tội nghiệp mình còn cho thêm nữa trước khi mình về, phải không? À, nhưng mà cho phải biết lúc cho, chứ không cản đường, không cho về còn quánh nữa đó. Cho nên á, mà đem ra tới nơi rồi thấy bão lụt nó rút hết trơn rồi, đường xá nó khu queo, người nào nấy cuộc sống nó ổn định lại rồi, có cho không ta? Có không? Không, đem về. Cho cái phần mình dự định thôi, còn cái phần mà đem sa cua theo không có. Còn hầu đó cái thầy phong thủy ông nói vậy nè, ông nói thầy Sơn, con biết không, có những cái chùa nghe là thay vì người ta đến là người ta dự định cúng có triệu thôi, nhưng mà người ta đến cái hộp á, có nghĩa là người ta nghe cái cảnh quan nơi này, cái việc tu tập nơi này như thế nào á, thì ta móc thêm 500 nữa, người ta cúng 1,5 triệu. Còn có những cái chỗ người ta cũng bỏ bao thân 1 triệu, tới chỗ đó rồi ta quay qua quay lại móc bớt 500. Có không? Ồ, cảm ơn quý vị. Cái bồ đề tâm của mình nó kỳ vậy đó. Cho nên đừng có tưởng, mình đừng có tưởng là nó ổn, không ổn đâu. Nó không ổn. Rồi. Cho nên quý vị tin vào cái tiếng nói của trái tim mình khi mình giác ngộ. Mình giác ngộ rồi nó mạnh dữ lắm, nhưng mà đừng để cho nó qua giai đoạn đó. Cho nên người xưa người ta có cái câu là cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày rồi nó bu. Rồi. Xin không biết phải nhận hay là thiên hạ dèm pha. Thiên hạ dèm pha chứ không phải rồi bu. Rồi. Tiếp một câu nữa là đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác. Mình mà khinh thường mơ ước của người khác thì đó là một cái sự khinh thường là rất là đáng thương, đáng tội nghiệp. Bữa nay cái người Trần Minh khố chuối, nó mơ ước mai nó làm Trạng Nguyên, mà bắt đầu mấy thằng công tử đồ đó nó chê Trần Minh khố chuối, mày nghèo vậy mà đòi Trạng Nguyên lại. Nhưng mà Trần Minh khố chuối đạt được Trạng Nguyên không quý vị? Một tràng vỗ tay tặng cho Trần Minh. Cho nên thầy cũng nói quý vị là hầu đó khi mà thầy vừa mới giác ngộ, thầy nhìn quý thầy mà thầy chảy nước dãi. Trời ơi, nhìn quý thầy đi mà cái tướng tăng sao mà nó đẹp quá trời quá đất. Nó thèm vậy mới đi tu được quý vị ơi. Chứ còn mình mà thấy ông tăng cái mình ớn gần chết sao tu. Hầu đó không phải là mình bị bệnh hoạn gì đâu mà mình thèm chảy nước dãi. Mà tại vì mình thấy cái tướng đó sao mà nó trang nghiêm quá đi. Mà những người đó tự trang nghiêm rồi cái mình không có dám lại gần. Không dám lại gần mà cứ đứng xa nhìn. Mà chừng nào mà đi khỏi thôi bắt đầu mình mới làm. Chứ mà mình thấy là bắt đầu mình đứng dòm. À, nó hay vậy mà ở dưới quê này đâu có đâu. Ở quê này quý thầy mà đâu có được cái mặc cái áo mà trang nghiêm như vậy mà đi ngoài đường mà khất thực gì đâu. Phải không? Cho nên là ít lắm, hiếm lắm. Và khi mà thầy phát bồ đề tâm, quý vị nghĩ coi cạo mũ cao su ngày có 10,000+ à. Vậy mà hầu đó hầu là năm 95, 94, 95 mà trong mình mà thấy cái người mà đi xin ăn á, mình thấy mình tội nghiệp quá. Mình còn có tiền cho nên trong túi còn 10,000 móc cho hết. Mà nghĩ đó là một sự cúng dường lớn nhất của thầy cái thời còn trẻ. Hầu đó mà cúng dường 10,000, bố thí 10,000 quý vị nghĩ có không? Người ta bố thí 200, 500 trong cái lon của ông 200, 500, người nào mà giàu có nhất bố thí được 1,000. Mình bỏ giấy 10,000 vô mà mình thấy mình nó nhẹ mà nó vui sướng ghê lắm. À, mà những sự kiện đó mình cảm nhận được là mình nhớ hoài. Giờ này á, có nhiều người cũng chiến thắng được mình. À, mỗi người tập bố thí 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 100,000. Rồi có người bố thí 500 triệu tỷ gì đó. Rồi cảm thấy là sự bố thí đó là mình gieo cái nhân, cái quả của mình, chứ có ai lấy của mình không quý vị? Có ai lấy không? Cảm ơn quý vị, không ai lấy được hết. Cho nên giống như là giờ thầy uống nước rồi, quý vị có uống được không?
Không, thầy uống nha.
Thì nước của ai người nữa uống chứ. Cái nhân quả nó rõ ràng vậy đó. Rồi tiếp, bạn có thể bị tổn thương nếu bạn tin tưởng yêu quý một người nào đó một cách say đắm, tha thiết. Nhưng đó là một phương pháp duy nhất khiến con người của bạn trở nên toàn diện và hoàn thiện hơn. Vì thấy cái câu này tuyệt vời không? Tôi nói là quý vị nghe nha. Bạn có thể bị tổn thương. Bị tổn thương có nghĩa là bị đau đớn. Bị tổn thương. Nếu bạn tin tưởng yêu quý một người nào đó một cách tha thiết và say đắm. Có nghĩa là khi mình yêu quý, mình cung kính một cách tha thiết say đắm thì có thể làm cho mình tổn thương một ít nào đó. Nhưng nó là một phương pháp duy nhất khiến con người của bạn trở nên toàn diện và hoàn thiện. Nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tâm của mình thành kính, cái tâm của mình tha thiết thì sao? Mình mới dốc hết cái sức của mình được. Quý vị nghĩ có phải đúng như vậy không? Quý vị mà thương một người nào đó, như anh nè, cái anh thanh niên nào đó mà anh thương ai đó, trời đó cơ, nửa đêm ngồi canh cồn cốc ngoài cửa, còn người ta ngủ ngái khò khò, ổng còn ngồi ngoài cửa. Có không quý vị? Không biết quý vị có không chứ hồi nhỏ thầy có à. Thấy không? Còn nếu mà một cái người phụ nữ nào đó thương một anh nào đó rồi sẵn sàng bỏ cha bỏ mẹ, một bộ đồ cuốn gối theo luôn, mà đó là một sức mạnh lớn, dù rằng mình rất là tổn thương. Có những cái đám cưới linh đình vậy mà không có hạnh phúc. Có những cái mối tình một túp liều tranh với đôi quả tim vàng mà thật là tuyệt vời. Hai vợ chồng xây dựng một cơ ngơi phải nói là hậm hự. Dùng phương pháp tinh vi để xác thật và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi phương pháp để chúng ta tự tôn trọng mình, tôn trọng người và thấy cái gì quan trọng. Bây giờ chúng ta trong cái mối quan hệ cạnh tranh mà tranh chấp hơn thua, mình có không quý vị? Có không? Tưởng quý vị không có chứ quý vị thánh hết rồi. Thầy còn có. Đúng không? Có nghĩa là bạn bè với nhau ta vẫn tranh chấp, ta vẫn hơn thua, ta vẫn cãi vã. Nhưng sao? Ta dùng mọi phương pháp tinh vi và tốt đẹp nhất để giải quyết tranh chấp, chứ ta không nên xúc phạm người khác. Như vậy là giá trị quan trọng là giữ vững được cái tình cảm đó. Cái tình người quý lắm. Ta nói là của cải không quý bằng bạn bè, vàng bạc không quý bằng bạn bè đâu. Vậy mà có những lúc mà chúng ta làm bạn bè buồn bã là coi chừng chúng ta mất hết cái của quý nhất. Rồi tiếp theo, cái mùa xuân thì mình phải có một cái gì đó mình chúc nhau cho nó ra cái vẻ mùa xuân của ta. Thấy không? Rồi mùa xuân chúng ta chúc cho nhau. Nghe dẻ, nghe dê, nghe dè chúc Tết. Năm cũ đã hết, năm mới bước sang. Cọp đã xa làng, mèo ngao mò đến. Chúc cho Phật tử đời sống ấm êm, hạnh phúc thuận hòa, gia đình bền vững. Tăng ni tu thập khiến mãi không dừng, nghiệp xấu thì dừng, từ bi rộng mở. Không còn đau khổ những chuyện vấn vương, lương ương tào lao. Cuộc sống vô thường hướng về phía trước. Nếu ai xa bước thì huynh đệ dìu nhau, kẻ trước người sau đồng chung chí hướng. Chí hướng cái mà chí hướng, cùng là đệ tử của đấng Pháp Vương. Giữ trọn tình thương tăng ni Phật tử, dù cho mệt lử cũng chớ có quên. Tứ chúng an hòa cùng nhau tu tập, tu tập tu tập tu tập cái mà tu tập, nhưng đừng có mập quá.
Cảm ơn quý vị.
Có mập cũng mập vừa, mập quá. Rồi tiếp. Cho nên là cái mùa xuân mà năm mới
Mà sao mà cái chủ đề này mà nó dài mà nó có nhiều cái chuyện hay quá, hay là người ta nói là nhiều chuyện ha. À, tiếp đến một câu nữa là đừng bao giờ đánh mất đánh giá con người qua bề ngoài. Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài của họ. Ở đây là một cái lời khuyên chân thành để chúng ta đừng bao giờ để mất cái sự tôn trọng đối với những người thấy rất là bình thường. Thấy rất là bình thường nhưng mà họ là một con người phi thường. Quý vị biết trong cái kinh mà Từ Bi Thủy Xám không? Kinh Từ Bi Thủy Xám á, cái kinh đã kể về Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư á. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư trong trong lúc mà Ngài tu hành ở trong một ngôi chùa thì Ngài hầu hạ cho một vị tỳ kheo bị cùi lỡ, bị cùi hủi á. Mà trong chùa đó ai cũng khinh miệt cái vị tỳ kheo này. Nhưng vị tỳ kheo này là một bậc Bồ Tát thị hiện. Cho nên chúng ta đánh giá bề ngoài, coi chừng chúng ta đã xem thường, mất đi sự tôn trọng mình và tôn trọng người khác, một giá trị thật tuyệt vời. Đến khi mà Ngài Ca Nặc Ca mà rời khỏi Ngài Ngộ Đạt, lúc đó Ngài Ngộ Đạt chỉ là một vị sa di thôi, thì Ngài Ca Nặc Ca mới biết rằng ngày này, sau này ông Ngộ Đạt sẽ là một quốc sư, nhưng mà sẽ gặp một cái nạn. Ngài Ca Nặc Ca mới nói là khi nào ông gặp nạn, ông hãy tìm lên núi Cửu Lũng, ta giúp cho ông. Vậy thấy không? Cho nên mai mốt này á, quý vị nghe ai hứa giúp mình gì đó nhớ nghe, đừng có xem thường việc đó nghe. Người ta hứa người ta giúp là người ta là Bồ Tát, là Phật thị hiện đó. À, cho nên là thầy ở đây được nhiều người hứa giúp lắm. Thầy cũng thông báo quý vị biết vậy. Mà trong đây là ngồi đây nhiều lắm. Cho nên là thầy cũng ráng. Vì Bồ Tát với Phật thị hiện giúp đỡ cho thầy nhiều lắm. Thầy cảm nhận được điều đó thầy mới làm được vậy. Chứ thầy mà không có hộ pháp Long Thiên Bồ Tát gia hộ thì chắc thầy không làm được đâu. Thầy cũng cảm ơn các vị Bồ Tát đến với thầy. Nam Mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúc Tết năm cũ đã hết, năm mới bước sang. Cọp đã xa làng, mèo ngao mò đến. Chúc cho Phật tử đời sống ấm êm, hạnh phúc thuận hòa, gia đình bền vững. Tăng ni tu thập khiến mãi không dừng, nghiệp xấu thì dừng, từ bi rộng mở. Không còn đau khổ những chuyện vấn vương lương ương tào lao. Cuộc sống vô thường hướng về phía trước. Nếu ai xa bước thì huynh đệ dìu nhau. Kẻ trước người sau đồng chung chí hướng. Chí hướng cái mà chí hướng, cùng là đệ tử của đấng Pháp Vương. Giữ trọn tình thương tăng ni Phật tử, dù cho mệt lử cũng chớ khó quên. Thứ chúng an hòa cùng nhau tu tập, tu tập, tu tập, tu tập cái mà tu tập.